Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 8 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam vượt Trung Quốc trở thành nhóm cô dâu ngoại đông nhất ở Hàn Quốc. Indonesia mạnh mẽ chỉ trích quyết định của Tổng thống Trump rời tòa đại sứ Mỹ đến Jerusalem. Trung Quốc chủ trì hội thảo nhân quyền quốc tế. Hồi ký Nhật Hoàng bán đấu giá 275.000 đô la.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tường trình về việc Việt Nam vượt Trung Quốc trở thành nhóm cô dâu ngoại đông nhất ở Hàn Quốc. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam với đề tài Người ra clay tại Ninh Thuận, chật vật tồn tại. Kế đến là tiết mục hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thủ tướng Israel nói các nước khác sẽ hưởng ứng Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 7 tháng 12 nói ông tin rằng các nước khác sẽ hưởng ứng lập trường của Hoa Kỳ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và rằng một khi Đại sứ quán Hoa Kỳ rời tới thành phố này thì những nước khác cũng sẽ theo chân. Phát biểu tại Bộ Ngoại giao Israel, ông Netanyahu cho biết chính phủ của ông đang tiếp xúc với các nước khác, nhưng ông không nêu đích danh nước nào. Quân đội Israel loan báo sẽ triển khai thêm binh sĩ tại vùng bờ Tây trong khuôn khổ một chiến dịch gọi là để sẵn sàng ứng phó với những diễn biến có thể xảy ra. Quyết định của Tổng thống Donald Trump đảo ngược chính sách của Hoa Kỳ trong nhiều thập niên về Jerusalem và bắt đầu quá trình rời sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem đã bị giới lãnh đạo Palestine chỉ trích kịch liệt. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nói kế hoạch của ông Trump có nghĩa là Hoa Kỳ đã từ bỏ vai trò của mình trong tư cách một nước đứng ra làm trung gian để đạt một giải pháp hòa bình. Lãnh tụ Hamas Ismail Haniyeh kêu gọi một cuộc nổi dậy bạo lực mới của người Palestine chống lại Israel bắt đầu từ ngày thứ Sáu 8 tháng 12. Ông nói trong một bài phát biểu hôm thứ Năm 7 tháng 12 ở giải Gaza, chúng tôi muốn cuộc nổi dậy kéo dài và tiếp diễn để ông Trump và quân chiếm đóng Israel phải hối hận về quyết định này. Ông Trump công bố quyết định công nhận Jerusalem trong một bài diễn văn gây nhiều chú ý từ Tòa Bạch Ốc hôm 6 tháng 12. Ông nói hôm nay rốt cuộc chúng ta phải thừa nhận một điều tất nhiên, Jerusalem là thủ đô của Israel. Làm như vậy không có gì khác hơn là thừa nhận một thực tế. Trong bài diễn văn dài 11 phút được truyền hình trực tiếp, ông Trump nói xin trích, đó là một việc làm đúng đắn và phải thực hiện. Tôi cũng đang chỉ đạo Bộ Ngoại giao Mỹ bắt đầu chuẩn bị việc di rời Đại sứ quán Hoa Kỳ từ Tel Aviv tới Jerusalem, phù hợp với đạo luật Đại sứ quán Jerusalem.
Indonesia mạnh mẽ chỉ trích quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chuyển Đại sứ quán Hoa Kỳ từ Tel Aviv về Jerusalem, một động thái mang tính biểu tượng và gây nhiều tranh cãi được coi là rõ ràng thiên vị Israel trong bối cảnh cả Israel lẫn người Palestine đều tuyên bố thánh địa Jerusalem là thủ đô của họ. Đến dự hội nghị dân chủ ở Jakarta hôm thứ Năm ngày 7 tháng 12, Ngoại trưởng Indonesia Reno Marsudi đeo một khăn choàng keffiye màu đen và trắng như một biểu tượng của tình đoàn kết với Palestine và bà không dùng ngôn từ ngoại giao để nói lên cảm nghĩ của mình. Chúng tôi lên án quyết định công nhận Jerusalem, bà nói trong bài diễn văn khai mạc diễn đàn dân chủ ở Bali. Tôi đứng tại đây đeo khăn choàng của Palestine để chứng tỏ cam kết mạnh mẽ của Indonesia. Của nhân dân Indonesia sẽ luôn sát cánh với nhân dân Palestine, bảo vệ quyền lợi của họ. Indonesia sẽ luôn sát cánh bên cạnh Palestine. Tổng thống Joko Widodo cũng đề cập tới vấn đề này khi ngỏ lời với báo chí từ Dinh Bogo hôm thứ Năm. Indonesia mạnh mẽ lên án hành động của Hoa Kỳ đơn phương công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và yêu cầu Hoa Kỳ tái xét quyết định này. Ông Jokowi nói, hành động đơn phương này vi phạm nhiều nghị quyết khác nhau của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà Hoa Kỳ là một thành viên thường trực, và có thể đảo lộn an ninh và ổn định toàn cầu. Lời lên án tức thời này đặc biệt đến từ Tổng thống Jokowi, vốn là một người thận trọng trong lời nói, là phản ứng mạnh mẽ hơn nhiều so với lối thể hiện trước đây của Indonesia trước những quyết định gây nhiều tranh cãi của chính quyền Tổng thống Trump, kể cả cái gọi là lệnh cấm Hồi giáo, tức là lệnh cấm du hành áp dụng với 7 nước có đa số người dân theo đạo Hồi của chính quyền Mỹ vào đầu năm 2017. Lúc đó, ông Jokowi đề nghị dân Indonesia hãy im lặng, đừng phát biểu gì về chính sách này bởi vì Indonesia không bị tác động trực tiếp. Indonesia là nước đông dân nhất theo Hồi giáo của thế giới và từ lâu vẫn tuyên bố đoàn kết với quốc gia Palestine, vốn có một đại sứ không chính thức tại Jakarta. Israel không có đại sứ quán tại Indonesia và đổi lại, Indonesia cũng không đặt đại sứ quán ở Israel. Hai quốc gia này không có quan hệ ngoại giao chính thức, mặc dù trong vòng riêng tư, hai nước trong nhiều năm qua vẫn lặng lẽ hợp tác với nhau trong các lĩnh vực thương mại và an ninh. Năm 2005, Ngoại trưởng Indonesia lúc bấy giờ tuyên bố các quan hệ ngoại giao toàn diện với Israel chỉ khả thi sau khi vấn đề Palestine được giải quyết. Malaysia, nước láng giềng của Indonesia cũng có đa số dân theo Hồi giáo, cũng lên án quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Tôi kêu gọi các tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới hãy nói lên tiếng nói của mình, hãy minh định lập trường của chúng ta cực lực chống đối bất cứ quyết định nào thừa nhận Jerusalem là thủ đô vĩnh viễn của Israel. Ông Andres Hasono, nhà nghiên cứu cấp cao của tổ chức Human Rights Watch ở Jakarta nói, tâm điểm của vấn đề là Israel, rêu rao họ coi Jerusalem là một thành phố thống nhất, nhưng thực tế là có một loạt quy định cho người Do Thái và một loạt quy định khác cho người Palestine. Israel trong thời gian qua đã tìm cách áp lực cư dân Palestine sinh sống trong thành phố Jerusalem bị chiếm đóng, phải rời bỏ nhà cửa của họ, thông qua một chính sách tản cư có hệ thống, vi phạm luật pháp quốc tế. Một khía cạnh đen tối hơn của tình cảm mà người Indonesia dành cho người Palestine được chia sẻ với phần lớn thế giới Hồi giáo là một làn sóng bài Do Thái vùi sâu trong xã hội Indonesia. Ông Yohanes Suleiman, một chuyên gia về quốc phòng tại Đại học General Ahmad Yani nhận định, rất nhiều người ủng hộ chính nghĩa của người Palestine, nhưng thành thực mà nói, họ cũng rất ghét người Do Thái, ngay cả khi họ chưa từng gặp bất kỳ người Do Thái nào trong đời. Ông Suleiman nói, tại Indonesia thì người Do Thái được coi như một ông ba bị khác, một thành phần bất hảo như những người cộng sản hay người đồng tính. Trong dân gian lan truyền câu chuyện về một trận đánh tới tận thế giữa những người Palestine, những người Hồi giáo tốt với người Israel, những kẻ bất hảo. Ông nói, vì thế không có gì ngạc nhiên khi thấy ông Jokowi lên tiếng mạnh mẽ về vấn đề này. Mới tháng trước có một cuộc triển lãm ảnh selfie gây nhiều tranh cãi với ảnh của một bức tượng bằng sáp của Adolf Hitler. Trên phông là hình vẽ phác họa trại tập trung của Đức Quốc xã ở Auschwitz. Cuộc triển lãm này ở Yogyakarta đã bị buộc phải đóng cửa. Hồi đầu năm nay, một quán cà phê kiểu Đức Quốc xã ở Bandung cuối cùng cũng phải đóng cửa.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam vượt lên đứng đầu bảng về số lượng cô dâu nước ngoài ở Hàn Quốc, chiếm gần 28% với tổng số 6.000 phụ nữ Việt lấy chồng ở xứ sở Kim Chi. Đây là lần đầu tiên Việt Nam qua mặt Trung Quốc về lượng cô dâu ở Hàn Quốc, theo số liệu của cơ quan thống kê Hàn Quốc. Báo cáo về xu hướng dân số đa văn hóa ở Hàn Quốc năm 2016 công bố hôm 16 tháng 11 cho thấy lượng cô dâu Trung Quốc chiếm gần 27%. Trung Quốc là quốc gia có nhiều cô dâu xuất khẩu sang Hàn Quốc nhất trong năm 2015, chiếm 27,9% tổng số phụ nữ ngoại lấy chồng Hàn Quốc. Một trong những nguyên nhân khiến số lượng các cuộc hôn nhân đa văn hóa giữa người Trung Quốc và Hàn Quốc giảm là vì giờ đây, ngoài kết hôn, phụ nữ Trung Quốc có nhiều cách khác để định cư ở Hàn Quốc. Theo Lee Ji-jun, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu xu hướng dân số của cơ quan thống kê Hàn Quốc, Báo cáo cho biết số lượng cô dâu Trung Quốc giảm liên tục từ khi Hàn Quốc ghi nhận các dữ liệu thống kê về các gia đình đa văn hóa. Cho tới cách đây 2 năm, Trung Quốc luôn đứng đầu về số lượng cô dâu lấy chồng Hàn Quốc. Nhưng năm ngoái, con số này giảm khoảng 1 điểm phần trăm, trong khi tỷ lệ cô dâu Việt tăng 4,8 điểm phần trăm. Số lượng người Việt Nam tới Hàn Quốc làm việc và học tập đã tăng lên cùng với làn sóng Hàn Quốc. Theo ông Lee Ji-yeon, Việt Nam là một trong những nước ở châu Á nằm trong tầm ảnh hưởng của làn sóng Hàn Quốc, bao gồm K-pop, điện ảnh, xu hướng thời trang, các chương trình trò chơi và ẩm thực. Theo một cuộc khảo cứu do Đại học Thủ Dầu Một ở Bình Dương thực hiện vào năm 2012, gần 80% trong số 600 người được hỏi nói họ thích văn hóa Hàn Quốc. Đó là một trong những nguyên nhân khiến phụ nữ Việt Nam thích kết hôn với đàn ông Hàn Quốc, theo Hoàng Huê, một người làm trung gian mai mối kết hôn Việt-Hàn. Một yếu tố khác, theo chị Huê, người làm dịch vụ mai mối trong 5 năm qua ở Hải Phòng, là giá trị đồng tiền Hàn Quốc cao hơn đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, một quốc gia cũng thu hút nhiều cô dâu Việt Nam.
Những cô dâu họ vẫn nuôi một cái ước mơ gì đó là mình sẽ lấy một người nước ngoài thật nhiều tiền, cầu giấc mơ đổi đời ấy. Ở Hải Phòng ấy thì sẽ có những cái thành, có cái huyện ấy, cái ấy thì làm đa số là cái người có cô dâu ở cô gái trong khu vùng ấy, họ đi lấy chồng Hàn Quốc ấy. Nhiều cô dâu sang lấy chồng mà về nhẹ kiểu mang lại về, xong đó mang lại tiền cho gia đình có thể để xây nhà thì đổi mới hơn ấy.
Một quảng cáo của bà Mai Hoàng thuê trên Facebook cá nhân tìm kiếm ứng viên ưu tiên từ 18 đến 30 tuổi để kết hôn với một người đàn ông Hàn Quốc 44 tuổi làm quản lý xây dựng, lương 5.500 đô, có chung cư riêng và xe ô tô. Theo chị Huê, phần lớn những người đàn ông Hàn Quốc tìm kiếm cô dâu Việt là ở lứa tuổi trên 30 cho tới 40. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chính sách của Viện Brookings ở Washington, đàn ông Hàn Quốc gặp khó khăn khi tìm bạn đời ở chính quê hương của họ. Phụ nữ Hàn Quốc ngày càng đòi hỏi các tiêu chuẩn cao hơn, trong khi phụ nữ Việt Nam lại nổi tiếng là có tài chăm sóc và vun vén gia đình, theo chị Huê. Đó là một nguyên nhân tại sao đàn ông Hàn Quốc thích kết hôn với phụ nữ Việt, và điều này giải thích vì sao số lượng cô dâu Việt chiếm vị trí hàng đầu trong số các phụ nữ nước ngoài lấy chồng Hàn Quốc. Chị Huê cho biết như vậy.
Bà chủ quán nước gần trạm thu phí tuyến đường Cai Lậy vừa đã có buổi làm việc với công an tỉnh Tiền Giang về số tiền 10 triệu đồng mà bà nhận từ một người lạ. Nhưng bà nói bà không có gì lo lắng vì bà không làm gì sai. Trong khi đó, một tài xế cho biết bà chủ quán nước là người đã nhiệt tình hỗ trợ cánh tài xế trong những ngày xảy ra vụ phản đối trạm BOT Cai Lậy. Và bà làm như vậy vì bà thấy trạm thu phí Cai Lậy làm sai. Bà Nguyễn Thị Mỹ Tỉnh, người mà cánh tài xế gọi là bà Tám, dì Tám hay chị Tám BOT, hôm 7 tháng 12 đã lên công an huyện Cai Lậy làm việc với ông Lê Hoàng Kích, phó trưởng phòng PA88, công an tỉnh Tiền Giang. Giấy mời do công an Cai Lậy gửi, chỉ ghi nội dung làm việc là để trao đổi một số việc có liên quan đến bà. Quán nước và lập xưởng tên bà Tám BOT Cai Lậy của bà tỉnh là nơi tập kết của cánh tài xế trong những ngày xảy ra cuộc khủng hoảng tại trạm BOT Cai Lậy, khiến cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có quyết định dừng thu phí trong vòng một tháng để tìm giải pháp. Trao đổi với VOA, bà tỉnh xác nhận là nội dung buổi làm việc với công an chỉ xoay quanh số tiền 10 triệu mà bà đã nhận. Tuy nhiên, bà nói bà không có gì phải lo.
Tại vì mình dung tình, mình nhận cái số tiền gì, giờ nghĩa là mình trả thì cái lương tâm mình cũng bình thường, chứ mình vốn có gì lo. Tại mình biết là cái chuyện mình làm không có vi phạm, mình cũng rất bình thường.
Về nguồn gốc số tiền 10 triệu đồng đó, bà tỉnh cho biết bà không quen biết người tặng tiền.
Cũng như là cái người đó tự nhiên đã tới cho mình, mà lúc mình có được khỏe thì mình có người ở bên ngoài đó, thì người ta lại biết cái hộ á, nói nhờ hẹn giờ người ta cho thì nhận đi thì cho mình nhận. Mà khi mình bệnh là mình nằm tỉnh táo lại thì mình sẽ khỏe được, thì suy nghĩ làm tiền nó không có đúng, mà mình qua qua lại với người ta đâu mà mình lại nhận cái gì vậy.
Bà tỉnh cũng cho biết là bà đã không ký biên bản vào cuối buổi làm việc theo yêu cầu của công an.
Người ta yêu cầu mình ký biên bản, nhưng mà Tám bệnh quá, Tám nói là tinh thần không được ổn, mình không có ký biên bản nữa. Gặp mắt mình rất là mà mình không có đọc được biên bản, thì không tin. Chung là mà anh trao đổi tôi thì đâu bà, phải bụng rồi mới ký biên bản.
Bà cho biết lúc đầu công an cũng buộc bà phải ký vào biên bản, nhưng do bà phản đối nên cuối cùng họ cho bà về. Bà thuật lại lời bà nói với họ.
Mấy anh trao đổi với tôi mà mấy anh lại mời làm việc với tôi hết giờ, việc anh cứ giữ tôi hoài, tôi đâu có vi phạm pháp luật, tôi đang giữ. Đang làm giống đúng luật rồi, tôi không đồng ý đó, thì anh mới cho tôi về.
PA88, cơ quan làm việc với bà tỉnh, là cơ quan phòng chống phản động và chống khủng bố của công an tỉnh Tiền Giang. Anh Lâm Quân Trường, một tài xế thuộc nhóm bạn hữu đường xa, tham gia phản đối BOT cai lại, nói với VOA rằng người tặng tiền cho bà tỉnh là người giả danh bạn hữu đường xa.
Tại vì cộng đồng bạn hữu đường xa thì anh biết là chỉ cần tìm một người mà rất là dễ. Mà cái bạn hữu đó không ai biết, có thể anh nói là tôi ở nhóm này, tôi nhóm khác, mà tôi còn nghe bọn làm điều tra, nhóm này nhóm khác mà không có bạn hữu đó.
Nói về bà Tám BOT, anh Trường cho biết.
Nói chung là Tám cũng là... mình có một cái chỗ mà dừng chân thôi, chứ nói chung là Tám cũng có công rất lớn với anh em, là lo cho anh em ăn uống, có một cái chỗ như là cái chỗ dừng chân thôi á. Và Tám cũng ủng hộ anh em, cũng ra cũng phản đối cái lại. Một người dân gọi là chân mặt mà chỉ Tám, nhưng mà bà cũng có một cái lòng là yêu nước, cũng gọi là thấy gọi là bất bình thì ra, cũng ham vui thì chỉ ra. Vậy tại ngày xưa cũng chưa có BOT cái lại chứ Tám bình thường chứ có gì đâu. Nhưng mà giờ nếu mà có dời đi thì những anh em bạn hữu chúng tôi vẫn ủng hộ chứ Tám thôi.
Anh cũng cho biết là đến nay chưa có tài xế nào trong nhóm bạn hữu đường xa bị công an mời lên làm việc hết. Theo anh Trường thì nguyện vọng hiện nay của cánh tài xế là di dời trạm thu phí cai lệ về đường tránh, chứ không phải đặt trên quốc lộ 1 như hiện nay. Anh nói, tụi tôi có đi vô đâu mà phải trả tiền.
Thông tin từ từ ra với những cái ba cái phương án mà bên chính phủ đưa ra là cũng đều có lợi cho BOT chứ không có lợi cho dân.
Dean Trần, một người Mỹ gốc Việt và từng là thuyền nhân, hôm 5 tháng 12 đã đắc cử thượng nghị sĩ từ bang Massachusetts, đại diện cho Đảng Cộng hòa tại hai quận Worcester và Middlesex. Ông Dean Trần, năm nay 42 tuổi, hiện sinh sống ở thành phố Fitchburg, nói với tờ Telegram.com rằng ông và gia đình di cư đến Hoa Kỳ năm 1980 sau khi vượt biên bằng thuyền sang Thái Lan. Ông nói, chúng tôi rời Việt Nam trên thuyền khi tôi lên 2 tuổi và trôi dạt từ Thái Lan và ở lại trong một trại tị nạn trong 2 năm. Chúng tôi đã nhận được thẻ xanh nhờ một linh mục công giáo bảo trợ vào năm 1980. Ông Dean là người con kế út trong gia đình, có 5 anh em, đến Hoa Kỳ cùng cha mẹ. Họ rời Việt Nam vào năm 1977, sau khi chiến tranh kết thúc. Cha của ông đã phục vụ trong quân đội Sài Gòn 25 năm và gia đình gom góp tiền để mua thuyền đi vượt biên. Ông nói, cha tôi để dành từng đồng để mua được một chiếc thuyền bằng gỗ. Chúng tôi được gọi là thuyền nhân và trôi dạt trên biển trong 12 ngày. Tôi vẫn còn nhớ mùi nước mặn quyện với mùi dầu nhớt trên thuyền gỗ. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái mùi đó. Chúng tôi rất may mắn, rất nhiều người chết vì không có nước ngọt để uống, phải uống nước biển. Ông Trần cho biết, ông và vợ ông, bà Carrie, có 4 người con. Ông Dean Trần nói rằng, ông dự định sẽ từ chức nghị viên hội đồng thành phố vào cuối tháng này và cũng rời bỏ chức quản lý cấp cao của một công ty phát triển phần mềm. Ông Trần đã từng phục vụ trong hội đồng thành phố qua nhiều nhiệm kỳ, từ năm 2006 cho đến nay. Ông Trần nói rằng, ông có kế hoạch đẩy mạnh việc rà soát lại ngân quỹ tài trợ của nhà nước cho các trường công để đảm bảo rằng các cộng đồng không thuộc giới giàu có điều kiện tham gia. Ông ủng hộ cải tiến cơ sở hạ tầng trong các cộng đồng phía Tây của tuyến đường 495 và làm việc để thu hút các doanh nghiệp đến khu vực, cũng như giúp mở rộng các doanh nghiệp hiện tại, thúc đẩy phát triển kinh tế. Ông nói, ông cũng sẽ tiếp tục làm việc về các vấn đề về sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất gây nghiện, cũng như người tiền nhiệm Đảng Dân Chủ, bà Jennifer L. Flanagan, người nắm giữ ghế thượng viện cho đến đầu năm nay. Ông nói rằng, các chính sách nhập cư do chính quyền Trump-Pence thiết lập là một điều hơi khắc nghiệt và tin rằng chính phủ liên bang nên tạo ra một con đường cho những người nhập cư không có giấy tờ hợp lý có cơ hội trở thành công dân Mỹ.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Hội thảo nhân quyền Nam Nam khai mạc tại Bắc Kinh ngày 7 tháng 12, quy tụ khoảng 300 thành viên tham dự từ hơn 50 quốc gia, chủ yếu là các nước đang phát triển. Đây là đáp án của Trung Quốc trước câu hỏi rằng xã hội loài người đang tiến về đâu và trình bày các cơ hội cho việc phát triển nhân quyền. Ngoại trưởng Vương Nghị phát biểu tại lễ khai mạc. Tham dự hội thảo chủ yếu là giới chức chính phủ, các nhà ngoại giao và các học giả cùng với đại diện từ Liên Hiệp Quốc, Liên đoàn Ả Rập, Liên hiệp Châu Phi, Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới. Tuy nhiên, sự kiện này thiếu sự góp mặt của đại diện các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền dân sự và quyền chính trị như Ân xá Quốc tế, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hay Phóng viên Không biên giới. Trung Quốc lâu nay khước từ các khái niệm truyền thống về nhân quyền được định nghĩa trong Tuyên ngôn Quốc tế Dân quyền và Hiến pháp Tây phương. Bắc Kinh tái định nghĩa quan niệm nhân quyền theo hướng các quyền về phát triển, dinh dưỡng, sức khỏe, nhà ở, xóa đói giảm nghèo, và các diễn giả tại hội thảo giữ phát biểu của họ trong đúng khuôn thước đó. Ông Saad Al-Faragi, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về quyền phát triển, lưu ý rằng trên toàn cầu hiện có 800 triệu người còn sống trong cảnh đói nghèo. Hợp tác Nam Nam có nhiều cơ hội cho sự hợp tác phát triển, ông Al-Faragi nhấn mạnh trong bài phát biểu. Hội thảo diễn ra giữa bối cảnh nhà cầm quyền Trung Quốc đang tiến hành chiến dịch trấn áp nặng tay nhất trong nhiều thập niên nhắm vào giới hoạt động và bất đồng chính kiến, khơi dậy chỉ trích từ các nước phương Tây. Nhà nghiên cứu về Trung Quốc trong Tổ chức Ân xá Quốc tế William Nee nói, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do báo chí, tất cả những quyền này bị giới hạn nghiêm ngặt tại Trung Quốc trong những năm gần đây. Trong vài tuần qua, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc cũng bị chỉ trích vì các vụ truy quét hàng chục ngàn lao động nhập cư từ nông thôn lên thành thị mưu sinh. Nhà chức trách viện lý do an toàn phòng cháy chữa cháy sau vụ hỏa hoạn khiến 19 người chết. Tuy nhiên, nỗ lực này gây chú ý về sự bất công đối với một hệ thống có quyền kiểm soát nơi ăn chống ở của người dân, cũng như khước từ không cho lao động nhập cư từ nông thôn Trung Quốc được có nhà, được đi học, được trợ cấp y tế như các cư dân sinh sống trong những đô thị phồn hoa. Mức độ phát triển tùy thuộc vào cách các nước ưu tiên nhân quyền tới đâu. Ông Brantley Womack, chuyên gia nghiên cứu về chính trị Trung Quốc tại Đại học Virginia, Mỹ nhấn mạnh, dù Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới, nhưng tiêu chuẩn sống của đa số dân chúng vẫn còn thấp và hàng triệu dân Trung Quốc vẫn còn phải ngụp lặn trong đói nghèo.
Hồi ký Nhật Hoàng Hirohito bán đấu giá 275.000 đô la. Hồi ký của Nhật Hoàng Hirohito về những năm trước Thế chiến II đã về tay một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Nhật Bản. Ngay sau đó, ông bác sĩ bị lên án vì đã chối bỏ những hành động tàn bạo của Đức Quốc xã và quân đội Nhật Hoàng. Bác sĩ Katsuya Takasu mua lại quyền hồi ký viết tay từ nhà đấu giá Bonham ở thành phố New York hôm thứ Tư, 6 tháng 12 với giá 275.000 đô la. Ông Takasu nói ông mua lại tài liệu này để đưa về Nhật Bản lưu giữ. Cuốn hồi ký bản gốc có tên Độc thoại của Hoàng đế, từng thuộc quyền sở hữu của con gái ông Hidenari Terasaki, phụ tá của Nhật Hoàng Hirohito, người đã ghi chép lại những nhận định của Nhật Hoàng vào quyển hồi ký.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam với đề tài Người Rackline tại Ninh Thuận chật vật tồn tại.
Tỉnh Ninh Thuận, cố quốc của người Champa và cũng là nơi có người Champa sống đông nhất. Hầu hết trong các văn bản dân số Việt Nam hiện tại đều xếp người Champa vào nhóm dân tộc thiểu số của Ninh Thuận mà ít thấy nhắc đến người Rackline. Thực ra, người Rackline đã tồn tại trên đất Ninh Thuận như một tộc người thiểu số trong thời kỳ Vương quốc Champa còn thịnh vượng cho đến nay. Và người Rackline hiện tại tồn tại hết sức chật vật. Họ mãi mãi là người đi khai khẩn đất hoang, để rồi trắng tay, thiếu đất canh tác, thiếu thốn mọi bề. Anh Lâm Văn Giờ, người Rackline ở xã Vịnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
Xin giới thiệu, đây là dân tộc Rackline. Hiện là dân số có 80 hộ. Nghề chính là chỉ có làm nông, làm rẫy ruộng. Mùa nắng thì chỉ có làm rẫy, chờ mùa mưa thì trồng trĩa, làm ruộng. Chủ yếu là sinh sống nhờ đó.
Bà Cao Thị Cư, một người mẹ rắc lây ở Ninh Hải, Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
Đi chặt củi kho chứ ngày nào cũng đi, mỗi ngày đi có 5 bó về để kiếm tiền con đi ăn học á. Hồi về sớm.
Người rắc lây có thói quen khai phá rừng, đốt rẫy để canh tác, nhưng lại không có thói quen suy nghĩ về chủ quyền đất đai. Hầu hết các diện tích đất canh tác từ đời này sang đời khác của người rắc lây trên núi đều không được cấp sổ đỏ khi chủ trương khoáng 10 năm 1995 ban hành. Và đương nhiên, họ bị tịch thu toàn bộ quỹ đất khi các khu du lịch sinh thái mọc lên mà không có bất kỳ đồng đền bù nào bởi không có sổ đỏ. Có thể nói, đây là thiệt thòi lớn nhất vì thiếu thông tin và thiếu kiến thức. Người rắc lây trở thành những người ở đầu trên chính mảnh đất ông cha họ khai phá, sống bằng nghề lấy củi rừng để qua ngày đoạn tháng. Bà Lâm Thị Vui, người rắc lây ở Ninh Hải, Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
Củi khô một ngày là có gần thì được 10 bó, phải đi xa 5 bó. Rồi bỏ nhà văn đồ, rồi mình lấy cá khô, mình mua gạo mình về nấu ăn chiều cho chồng con mình ăn. Dư thì không có dư, đủ ăn sáng ăn trưa thôi. Ở lo cho con đi học đồ, rồi con ăn đi học, rồi lo quần áo dép đồ cho con vậy. Còn dư thì không có dư, ở đời khổ lắm, đi lên núi có ngờ thì ta đi lượm phân bò, còn có ngờ thì người ta chặt củi khô. Còn chặt củi khô về bảo vắn nó cũng khó khăn lắm. Kiểm lâm bắt lên bắt xuống làm gì cũng có được đâu, làm rễ cũng được mà chỉ là có cái hộ nào có ruộng á thì làm ruộng được, còn cái hộ nào người ta không có ruộng á thì không có nghề gì mà làm hết á.
Anh Lâm Văn Dở, người rắc lây ở xã Vịnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
Trẻ em bữa nay kinh học cũng khó khăn, mà trường cũng xa nữa. Và đại học thì dân số thì ít, chỉ có một người với hai người còn cỡ đó. Còn dư thì không có, chỉ có thiếu rồi. Kinh tế bữa nay khó khăn quá, nên trẻ em bữa nay học thì như là bỏ nhiều, do phụ giúp gia đình nha. Còn về chăn nuôi thì chỉ có bên xã thì lâu lâu thì có ủng hộ con hay con chăn nuôi thôi, như con dê con bò thôi, còn mùa nắng nó cũng chết lại.
Hiện nay nhà nước, chính phủ Việt Nam đã có những chính sách ưu tiên cho người rắc lây phát triển kinh tế và bảo tồn bản sắc dân tộc. Nhưng có một thực tế là tại Việt Nam, tất cả những cụm dân cư nào được chính phủ, nhà nước quan tâm thì nơi đó sẽ thành cái mỏ để những tay cò chính sách xông vào đào. Và nơi nào được nhà nước, chính phủ giúp đỡ để duy trì, bảo tồn bản sắc thì nơi ấy bỗng dưng phai màu một cách nhanh chóng. Thậm chí, nó có thể trở thành một sân khấu để trình diễn một thứ bản sắc do chính những cán bộ văn hóa tạo dựng nên để lấy tiền dự án. Và người rắc lây cũng đang phải đối mặt với loại bản sắc này.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp du học với giáo sư Sạc Lịch Cường Nguyễn.
Trà My thân chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thắc mắc về du học Hoa Kỳ, muốn tìm hiểu nền giáo dục Mỹ, hãy đến với chương trình của chúng tôi mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là cùng giờ buổi sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình thường xuyên với sự cộng tác của giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ, nhằm mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin hữu ích về du học Mỹ. Tuy nhiên ngày hôm nay chương trình có một vị khách mời đặc biệt, vì giáo sư Cường Nguyễn đang có một cái công tác đặc biệt ngày hôm nay, ông không thể đến với trường quay, nhưng mà trong khi đó thì chúng tôi rất hân hạnh là vì may mắn mời được một vị khách mời ngày hôm nay, đó là một cái sinh viên đang học tập và đã học rất là nhiều năm ở trường CUA, tức là trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ của giáo sư George Cường Nguyễn. Trà My xin chào Lê Trí.
Xin chào chị Trà My.
Sở dĩ Trí tới đây đó là vì Trí đang là một du học sinh được học bổng học tập tại trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ, và Trà My muốn giới thiệu với các bạn, đến quý vị và các bạn những cái người du học sinh, người thật việc thật đang trải nghiệm những cái kinh nghiệm học tập, những cái thử thách trong cái quá trình du học Mỹ như thế nào, để họ có thể chia sẻ đến với quý vị và các bạn những cái kinh nghiệm rất thực tế. Mà ngay lúc này quý vị và các bạn coi chương trình có những thắc mắc nào muốn gửi đến vị khách mời của chúng ta, xin vui lòng gửi ngay phần bình luận nha. Chúng ta sẽ vừa trao đổi với Trí và vừa trả lời những thắc mắc đó, hy vọng là sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những thông tin hữu ích. Trí vui lòng giới thiệu một chút xíu về mình ha. Trí tới trường CUA từ bao giờ và hiện bây giờ là đang học ngành học nào?
Dạ, em thì đến Mỹ và cũng như là đến trường CUA khi em đang học chuyển tiếp vào năm 3 đại học, thì đó là vào năm 2010 ạ.
2010, dạ. À, tức là em học chương trình 3 cộng 1 hả?
Dạ vâng ạ, 3 cộng 2 thì chính xác hơn ạ. Dạ, nghĩa là 3 năm ở Việt Nam, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Sau đó xong năm 3 thì em chuyển tiếp qua trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Và bắt đầu chương trình năm thứ 3 tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Và sau đó 2 năm thì xong bằng cử nhân ạ. Bachelor.
Tức là 5 năm cho cử nhân.
Dạ chính xác ạ, là 3 năm ở Việt Nam và 2 năm ở Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Vâng.
Và sau đó em học thêm 1 năm để xong bằng thạc sĩ. Và em
cùng
đi làm
luôn hả Trí?
Dạ vâng, cùng ngành. Và em đi làm tại gọi là nhà máy xử lý nước thải DC Water được 1 năm rưỡi, và sau đó là bắt đầu chương trình tiến sĩ tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Hiện bây giờ em đang chương trình tiến sĩ.
Dạ vâng, em đang năm thứ 3, bắt đầu năm thứ 3 của đại chương trình tiến sĩ.
Wow, như vậy thì cả thảy chương trình tiến sĩ của mình là sẽ mất mấy năm?
Dạ, chương trình tiến sĩ tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ thì thường là mất từ 4 tới 5 năm.
Wow.
Và tùy vào cái trình độ của cái sinh viên đó. Và nếu mà có bằng, nếu mà cái sinh viên đó đã có bằng thạc sĩ rồi thì là có thể là chuyển tiếp được một vài môn lên chương trình tiến sĩ, thì có thể là làm cho chương trình tiến sĩ nhanh hơn một chút ạ. Là thường một kỳ đến là hai kỳ hoặc là một năm nữa.
Trà My được biết là thường thường cái cấp học mà tiến sĩ đó 1 tới 2 năm, 3 năm thôi, mà cái chương trình này tại sao mà học tiến sĩ gì mà lâu dữ vậy?
Dạ đúng rồi, thì cái đó thì phần lớn phụ thuộc vào là cái giáo sư đây ạ. Thì cái yêu cầu của giáo sư của mỗi trường thì tùy khác nhau, và cũng mỗi phòng thí nghiệm thì khác nhau. Thì có những giáo sư yêu cầu là sinh viên đó phải là đăng được 1 đến 2 bài báo khoa học để có thể tốt nghiệp được, và phải bảo vệ luận văn, luận án. Thì cái điều đó có thể là lâu hơn so với lại là những sinh viên mà giáo sư yêu cầu rất là đơn giản, là chỉ cần viết luận văn, luận án, không cần phải đăng ký một bài báo khoa học nào đó.
Chứ không phải vì cái ngành học này nó khó, nó đòi hỏi cái thời gian cao hơn, nhiều hơn, nghiên cứu sâu hơn.
Dạ thì đó cũng là một cái khía cạnh khác, nhưng mà phần lớn là do cái giáo sư đã yêu cầu ạ.
Ngành học chính của Trí từ cử nhân thạc sĩ lên tới tiến sĩ bây giờ là?
Dạ, ngành học chính của em là ở cử nhân thì em học về chuyên về mảng xây dựng, về kết cấu. Nhưng mà sau đó thì em có được nhận một cái học bổng ở bên môi trường, nên là em chuyển qua học ngành môi trường và chú trọng vào cái việc là công nghệ xử lý nước thải công nghệ cao.
Cái ngành đó gọi là ngành hot đó ha, tại vì ở Việt Nam bây giờ nói về cơ sở hạ tầng và xử lý nước thải là một trong những cái mối quan tâm rất lớn ở những nước đang phát triển như
Chính xác. Và Việt Nam bây giờ thì cái việc mà phát triển về công nghiệp hóa rất là nhanh, và đi đôi với đó là cái nhu cầu về xử lý nước thải rất là lớn. Và mà mình phải tận dụng cái cơ hội này để xử lý nước thải mình phát triển một cách bền vững. Chứ không thể nào mình phát triển là mình phát triển nhanh về kinh tế nhưng đi đâu với đó là cái hậu quả về môi trường thì rất là nguy hiểm.
Ở ban đầu bạn bắt đầu vào ngành học thì là học xây dựng.
Dạ vâng.
Sau đó chuyển qua
môi trường ạ.
Môi trường xử lý nước thải.
Dạ vâng.
Và bạn có nhắc tới cái yếu tố là bạn nhận được học bổng.
Dạ vâng ạ.
Học bổng đó bạn nhận được từ đây hay là từ Việt Nam trước khi qua?
Học bổng này thì thật sự ra là học bổng của thạc sĩ. Thì nhận được là từ trường CUA. Và
Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Dạ vâng. Và cụ thể là nhận được từ cái giáo sư phụ trách bộ môn môi trường đó.
Nhưng mà trong cái quá trình mà bạn học từ Việt Nam qua tới Mỹ, tức là 3 cộng 1 đó là lúc đầu đó mình chưa có được học bổng.
Lúc đó thì được học bổng của trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ và học bổng 50%. Đó là chương trình 3 cộng 2 của thầy Cường, thầy Charlie Cường Nguyễn đã sắp xếp ra.
Trong suốt những cái quá trình mà mình thực hiện chương trình đó, quý vị và các bạn có theo dõi thì thấy là trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ có những cái suất học bổng cho học sinh Việt Nam, mà đặc biệt là những cái bạn sinh viên theo học những cái trường mà trong khối đại học quốc gia mà có ký giao kèo với Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Chính xác.
Thì trong đó có trường của Trí đây là trường Đại học
Bách Khoa Đà Nẵng.
Thì khi các bạn học 2 năm hoặc 3 năm đầu ở Việt Nam, các bạn có cơ hội nhận được học bổng học tiếp phần còn lại ở một trường đại học ở Mỹ. Và cái cơ hội đó nó lên tới mức học bổng là 50-60% tùy khả năng từng người.
Dạ vâng, theo như thông tin mới nhất em được nhận thì đúng là học bổng này bây giờ là có thể lên 50-70% tùy vào khả năng từng người.
70% nha các bạn. Dạ vâng. Và Trí là một trong số những bạn đã nhận được học bổng 50% lúc
50% đó. 50% chính xác.
Nhưng khi mà qua tới đây bạn hoàn tất cái khóa học đó rồi, bạn có cơ hội lấy thêm học bổng thạc sĩ.
Dạ chính xác.
Cùng trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Dạ vâng.
Và cái cơ hội học bổng đó thì có Trí có phải thi, có phải phỏng vấn, có phải cạnh tranh với bao nhiêu ứng viên khác, có khó khăn lắm mới được không?
Thật sự ra thì cái cơ hội học bổng này đến cũng rất là tình cờ.
Yeah.
Tại vì là khi đó thì khi em đang học cử nhân,
yeah,
thì em có học lớp của một giáo sư phụ trách về bên môi trường. Thì cái trong cái lớp này thì em học khá là ok. Uh-huh. Nên là thầy có biết về em và thầy cũng như là đề xuất với em là nói chuyện riêng với em và cũng muốn là đề xuất em là cho cái học bổng này của cô thầy. Và thầy muốn em làm nghiên cứu với thầy nên yeah, là thầy đề xuất cho em. Thì thật sự ra cái này là do giáo sư lựa chọn. Là cái học cái đến từ cái quỹ học bổng này đến từ của giáo sư, quỹ riêng của giáo sư.
À.
Vì vậy không thông qua trường.
Yeah.
Nên nó là nếu mình xét về khía cạnh trường thì trường có những học bổng riêng và những học bổng đó thì cần thiết là những sinh viên phải apply cho cái những học bổng đó thì
xin.
Khả năng dạ, yeah, phải xin đấy là khả năng nhận thì nó sẽ là mình phải là tỷ lệ cạnh tranh nó sẽ cao hơn.
Yeah.
Còn như em là trường hợp khác, trường hợp này đây là học bổng đến từ giáo sư. Nên phần lớn là giáo sư chọn rồi thì mình chỉ có chấp đồng ý hay là không đồng ý thôi.
Các bạn có thấy là có rất là nhiều cơ hội học bổng không các bạn? Tức là không chỉ là qua cái đường gọi là tạm gọi là chính quy đi nhá.
Dạ vâng.
Là mình phải xin nộp đơn gọi là apply đó, nộp
dạ
đơn
vâng.
Khi mà trường có 5-10 học bổng cho du học sinh nước ngoài mình cạnh tranh với những ứng viên còn lại. Ngoài ra những ông giáo sư, những người giáo sư của trường họ có một cái quỹ
dạ, chính xác.
Học bổng dành cho những người mà họ thấy là có tài
dạ,
họ thấy là có khả năng và họ muốn bồi dưỡng thêm cho người đó.
Chính xác ạ.
Và họ chọn mình luôn chứ mình không cần phải xin hả em?
Dạ vâng, thường thì giáo sư cảm thấy là người nào thích hợp thì uh-huh, giáo sư sẽ chọn mình.
Yeah.
Và sẽ giáo sư sẽ gửi cho mình một cái email uh-huh, và hỏi mình là đây là cái đề tài của giáo sư đang làm, mình có hứng thú để làm về đề tài đó không?
Yeah.
Nếu mình hứng thú thì giáo sư sẽ nhận mình vào và sẽ cấp học bổng cho mình.
Dạ, yeah, tức là trong cái quá trình học tập đó mình hoàn toàn không trả học phí hay là em trả một phần?
Nếu cái trong quá trình học tập và được cái học bổng của em mà khi em nhận chương trình thạc sĩ thì em hoàn toàn là được miễn học phí.
Học bổng 100%?
Dạ, học bổng 100%. Và thêm vào đó là bạn sẽ được trả lương về nghiên cứu nữa.
Wow, một cơ hội rất là hấp dẫn phải không ạ?
Dạ,
dạ nhưng mà chắc là nó cũng khó khăn lắm phải không Trí?
Dạ, chính dạ, xác là công việc, khối lượng công việc khá là nhiều ạ.
Tức là trong lúc các bạn học tập, các giáo sư hướng dẫn giảng dạy cho các bạn thấy các bạn là người có khả năng, là một người học tập nghiêm túc và điểm số cao.
Vâng.
Có những cái ưu hạng hơn người khác.
Dạ,
thì có
xác,
thể chọn bạn cho bạn một cái học bổng 100% không phải trả học phí thạc sĩ 2 năm.
Dạ chính xác, thạc sĩ 2 năm.
Dạ, đã không phải tốn tiền học mà còn được tiền lương là vì mình phụ cái người giáo sư đó trong cái công trình nghiên cứu của ông ta.
Dạ chính xác ạ.
Wow, cái đó rất hấp dẫn. Bây giờ Trí giới thiệu cho Trà My một chút xíu là khi mà bạn nhận được học bổng đó đó, bạn vừa học rồi vừa nghiên cứu như thế nào, thời gian đòi hỏi cho công việc nghiên cứu có nhiều không? Và giáo sư yêu cầu mình nghiên cứu một ngày bao nhiêu tiếng và cái thời lượng làm việc như thế nào?
Cái một đặc điểm mà các giáo sư Mỹ rất là thích sinh viên
yeah,
và du học sinh Việt Nam đó là người Việt chúng ta là làm việc rất là chăm chỉ.
Chăm chỉ ha.
Dạ, vâng. Yeah. Vì vậy là nên là phần lớn là thời gian ở đây là các sinh viên Việt Nam đều là bỏ thời gian ra rất là nhiều ở các cái phòng nghiên cứu
yeah,
và mình làm việc chăm chỉ thì cái nhưng mà trong đó thì mình cũng phải là tìm một cách là cân bằng giữa việc học và việc nghiên cứu. Vì đôi lúc là cái việc học nó sẽ cũng rất là quan trọng chứ không chỉ riêng là việc nghiên cứu. Vì vậy là mình phải là thảo luận với giáo sư để sắp xếp giữa việc học việc nghiên cứu cho nó cân bằng. Và thường thì việc này sẽ là rất là làm cho cái quỹ thời gian của học tập và coi như là nghiên cứu là nó rất là dày đặc ạ.
Một cách dễ hiểu đó, một ngày bạn phải lên lớp học mấy tiếng và nghiên cứu mấy tiếng?
Thì nói đơn giản thì thật sự ra là học 4 tiếng và nghiên cứu 4 tiếng.
Wow.
Thì tổng cộng là 8 tiếng.
8 tiếng một ngày.
Dạ.
Cũng gọi là cũng kham nổi chứ không
dạ
đến
vâng,
nỗi quá sức.
À.
Nhưng mà ngày nào cũng như vậy, ngày nào cũng 4 tiếng học, 4 tiếng nghiên cứu trong suốt bao nhiêu lâu?
Trong suốt thì thật sự trong suốt từ khi quá trình mình bắt đầu học thạc sĩ cho tới khi mình kết thúc chương trình thạc sĩ.
Yeah.
Thì là đều là như vậy ạ.
Tức là họ đòi hỏi mình vừa học vừa nghiên cứu song hành.
Dạ, đều học và nghiên cứu song hành. Trong trường hợp bạn nào đó mà có thể là kham nổi việc là lấy lớp nhiều hơn trong cái kỳ đầu tiên hay là kỳ thứ hai, thì những cái kỳ, cái năm thứ hai ấy, sẽ là ít lớp lại. Thì bạn có thể là học ít hơn và dành thời gian nghiên cứu nhiều hơn. Cái đó là tùy vào cái khả năng của từng người.
Vâng, nhưng mà cái chương trình nghiên cứu thôi là nó kéo dài 2 năm, song hành với 2 năm học thạc sĩ.
Dạ, chính xác.
Dạ. Nhưng mà trong suốt cái thời gian vừa nghiên cứu vừa học đó, bạn có thấy cái khó khăn trở ngại trong cái việc là nhiều khi mình cảm thấy mình bị overwhelmed, mình bị,
bị quá tải? Dạ, chính xác. Thì
có khi nào phải lùi bước một chút xíu không?
Dạ vâng, thì cái điều này thì là cũng có. Dạ, nhất là trong những cái mùa thi. Là mùa thi là cái việc khối lượng công việc mà từ cái việc học tập của mình rất là nhiều. Thì mình cần phải bỏ thời gian ra để ôn thi. Thì phần lớn các giáo sư Mỹ đều hiểu điều này. Và những giáo sư cũng rất là tạo điều kiện cho sinh viên để có thể là giảm bớt thời gian nghiên cứu lại và mùa thi, để sinh viên có thể là ôn tập, lập tập để là đạt kết quả tốt trong kỳ thi. Và sau đó thì sinh viên có thể quay lại phòng thí nghiệm và bắt đầu làm việc tiếp. Thì không đến nỗi là quá tải. Nhưng mà nếu mà mình có thể là sắp xếp được với giáo sư,
mình thương lượng được.
Dạ, thương lượng được với giáo sư. Vì vậy là chương trình học tập ở Mỹ và về cao học ấy, thì là người chọn lựa được một giáo sư tốt rất là quan trọng.
Dạ, nhưng mà cái đó cũng hên xui phải không em?
Dạ vâng, rất là hên xui.
Vâng. Và cái ngành của em nghiên cứu tại trường luôn hay em có phải đi rất là nhiều nơi để cái công tác, để tìm hiểu thực tế?
Dạ, thực tế thì là cái ngành em nghiên cứu hiện tại là về công nghệ xử lý nước thải cao cấp, thì là công nghệ cao, thì là em đang làm việc tại một nhà máy nó gọi là Blue Plant DC Water, trực thuộc công ty DC Water. Thì cái nhà máy này nó có một cái phòng thí nghiệm rất là lớn, thì em thường xuyên đến các phòng thí nghiệm này để làm thí nghiệm và cũng như nghiên cứu tại đó, nhưng mà cũng có dành thời gian ở trường để làm phân tích các cái dữ liệu này nọ, thì em có thể làm ở trường.
Tức là cái công việc của mình nghiên cứu đó có thể là tại trường, có thể là ngoài trường.
Ngoài trường, dạ vâng, chính xác là vậy.
Họ có phụ trợ cho cái chi phí các thứ, công tác phí này kia không?
Dạ vâng, nếu mà cái đó là tùy thuộc vào cái chuyện mà mình thương thuyết giữa là sinh viên đó và giữa giáo sư và công ty đó, thì công ty đó có thể là phụ trợ thêm vào cái tiền lương mà giáo sư trả cho mình, hoặc là công ty đó có thể thông qua giáo sư để có thể là trả tiền học phí cho mình cũng như tiền lương cho mình. Rất là cái chuyện mà cái tiền học phí hay tiền quỹ mà để trả lương cho sinh viên này rất là linh động ở đây.
Dạ vâng, rồi. Bây giờ đó là kinh nghiệm về nghiên cứu trong lúc học nha.
Dạ vâng.
Trà My biết Trí cũng có một cái kinh nghiệm rất là hay mà Trà My muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay, đó là kinh nghiệm trợ giảng trong lúc học.
Dạ vâng.
Bạn đã từng trợ giảng?
Em đã từng trợ giảng trong cái thời gian em đang học thạc sĩ ạ.
Trong 2 năm?
Trong 2 năm học thạc sĩ, thì trong đó có một kỳ thì em làm nghiên cứu ít lại, thì em làm vào công việc trợ giảng giúp cho thầy.
Dạ. Ở Việt Nam các bạn thắc mắc là làm trợ giảng đó có phải là mình phải là học sinh sinh viên rất là xuất sắc, rất là giỏi, được chọn lựa, hay là bất cứ ai cũng có thể ứng thí xin một cái vị trí trợ giảng?
Cái này thì tùy thuộc vào từng trường cũng như từng khoa.
Dạ.
Thì như hiện tại bây giờ thì là đối với lại khoa của em thì là phần lớn là các vị trí trợ giảng là được các cái giáo sư phụ trách môn đó đề xuất, đề cử với trưởng khoa hoặc hội đồng khoa. Và nếu mà có nhiều sinh viên ứng cử vào cái vị trí đó thì là hội đồng khoa sẽ họp và trưởng khoa là người quyết định cuối cùng là ai sẽ được nhận vào vị trí đó.
Thì có phải thi không hả Trí?
Thi thì không có ạ. Nhưng mà người ta xét thêm nhiều khía cạnh. Thứ nhất là ví dụ như là về GPA, điểm trung bình phải cao. Đã học qua môn đó rồi, thành tích tốt. Hoặc là đã có kinh nghiệm về trợ giảng hay là này nọ, nghiên cứu về chuyên môn. Thì cái đó, điều đó sẽ tạo ra điều kiện tốt cho sinh viên, lợi thế cho cho các sinh viên đó để được nhận vào cái chương trình trợ giảng.
Hoàn toàn không có thi?
Dạ, hiện tại thì tại CUA thì là hoàn toàn không có thi.
Có phỏng vấn có
phải... Dạ, phỏng vấn thì cũng có. Nếu mà đối với trường hợp mà có nhiều sinh viên tham gia thì cũng sẽ có thể là qua phỏng vấn với lại là thầy giáo phụ trách môn hoặc là hội đồng khoa.
Dạ. Tức là mình muốn hỏi một cách đơn giản đó, nếu một người đang học ở một trường đại học ở Mỹ và muốn có thêm thu nhập bằng việc làm trợ giảng trong lúc học, thì những điều kiện mà người đó cần phải hiểu là gì?
Những điều kiện người đó cần phải hiểu, em nghĩ đó, nếu mà thứ nhất là tìm cơ hội và làm việc trợ giảng thì người đó cần phải có chủ động trong việc đó. Có thể là đề nghị với giáo sư đó là em đang kiếm một vị trí trợ giảng, hoặc là đề nghị với trưởng khoa em đang kiếm một vị trí trợ giảng, thì thầy có thể là cho em biết là cái môn nào hoặc là bộ môn nào thầy cần một người trợ giảng. Và thứ hai là học sinh đó, sinh viên đó chắc chắn là phải có điểm GPA cao để có thể nhận được cái vị trí trợ giảng đó, và cũng như là đã học qua cái môn đó và để có thể là làm được trợ giảng. Cũng như là nếu mà sinh viên đó có cái đề tài nghiên cứu mà gần với lại là cái liên hệ với lại cái môn đó thì lại càng tốt. Tại vì cái điều đó tạo một cái thuận lợi cho sinh viên đó khi làm công việc trợ giảng.
Tức là không chỉ là các bạn tìm hiểu thông tin trên mạng của trường, của khoa về những cái vị trí trợ giảng mà các bạn có thể hỏi thẳng.
Dạ vâng,
những
thẳng.
Người giáo sư gần gũi với mình hoặc là những người ta gọi là cố vấn cho mình, tư vấn cho mình đó phải không? Dạ. Rồi trong một cái thời gian em học ví dụ 2 năm thì cái trợ giảng người ta cho phép có tối đa 2 năm hay không?
Trong một thời gian cái đó thì tùy vào cái việc mà mình nói chuyện với lại là thương thuyết với lại giáo sư và cũng như là khoa trưởng khoa. Thì thường thì công việc trợ giảng thì thường sẽ là từ một kỳ hoặc hai kỳ. Tại vì là ngoài thời gian làm trợ giảng ra thì cũng có thể là phải làm thêm nghiên cứu nữa. Nên là giáo sư thì người ta vẫn muốn là sắp xếp cân bằng giữa các cái việc đối với sinh viên.
Chứ không phải là trợ giảng hết trong suốt 2 năm học luôn.
Dạ vâng ạ.
Nói trợ giảng thì bây giờ có thể hiểu một cách cụ thể trợ giảng là làm gì hả chị?
Trợ giảng ở đây thì thật sự ra thì nó cũng tùy thuộc vào mức độ của cái yêu cầu của giáo sư đó. Thì có những giáo sư đơn giản yêu cầu trợ giảng ở đây là có thể là chỉ là chấm điểm thôi, chấm điểm bài thi. Có những giáo sư thì yêu cầu nhiều hơn, trợ giảng ở đây là phải đứng lớp, coi thi, chấm bài thi và cũng như là hỗ trợ sinh viên sau giờ học. Công việc nó gần như là một giáo sư vậy ạ.
Nếu mà đứng lớp đó thì cái giáo trình mình phải tự soạn, tự lo hay là mình dựa vào giáo trình giáo sư đưa cho mình?
Phần lớn theo em biết thì là giáo sư phụ trách môn đó sẽ là đưa giáo trình cho sinh viên trợ giảng và sẽ trao đổi với sinh viên trợ giảng về cái hướng mà để giảng dạy cho học sinh sinh viên như thế nào và có thể điều chỉnh cái giáo trình một chút để phù hợp với cái sinh viên, cái kiến thức của sinh viên trợ giảng đó.
Nhưng mà khi mà mình trợ giảng đó là mình đứng với vị giáo sư đó cùng đứng trên một lớp hay là có những lớp, có những tiết học ông hoàn toàn không tới để cho mình hoàn toàn chủ động?
Vâng, có những cái này thì là cả hai trường hợp xảy ra đều có thể xảy ra. Thì có thể là mình sẽ phụ giúp giáo sư đó về việc giảng dạy trong lớp,
hoặc
ví dụ
như
trong phòng thí nghiệm, chính xác là vậy. Hoặc có những cái lớp thì đôi lúc là mình bắt buộc là mình phải đứng trợ giảng một mình, có nghĩa là mình phải đứng lớp mà hoàn toàn không có giáo sư ở đó. Nếu mà mình có đủ khả năng, có nghĩa là tự tin thì mình cứ vẫn đứng lớp không có giáo sư ở đó.
Một lớp trung bình bao nhiêu?
Một lớp tại trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ thì trung bình là từ 10 người cho tới 20 người.
Cũng nhỏ thôi.
Cũng nhỏ, dạ vâng.
Thì cái việc đứng lớp nó cũng gần gũi, cho nên không có khớp lắm, phải không?
Dạ vâng. Dạ vâng.
Đó là cái công việc mình làm. Rồi bây giờ cái việc đó mình làm thì lương dành cho trợ giảng như thế nào hả Trí?
Lương trợ giảng thì nó cũng có thể là dao động giữa 1.000 và 6.000 một kỳ.
Một học kỳ là mấy tháng?
Một học kỳ là ở đây thường là 4 tháng.
4 tháng. 1.000 cho tới 6.000 đô la.
1.000 ở đây nếu mà chỉ là làm công việc đơn giản như là chấm điểm thôi thì 1.000. Nhưng mà nếu mà đứng lớp chờ phụ trách về coi thi, chấm điểm, phụ trách sinh viên, hỗ trợ sinh viên thì có thể là lên tới 6.000 cho một kỳ học. Và
4 tháng.
Dạ vâng. Và có một cái điểm thú vị ở đây là nếu mà được nhận làm chương trình trợ giảng thì có thể được miễn tiền học phí.
Có thể được miễn.
Có thể được miễn.
Nếu mà mình xuất sắc trong cái vai trò trợ giảng.
Theo như em biết thì gần như là 90% công việc nếu mà được nhận vào vị trí trợ giảng thì sẽ được miễn tiền học phí.
Wow, đây là một con đường khác đến với học bổng, đến với cơ hội học bổng. Các bạn thấy không, có nhiều cơ hội lắm phải không? Ăn thua là mình có khả năng hay không. Và ở môi trường học tập ở Mỹ đó thì họ luôn luôn chú trọng và nâng cao cũng giống như là tiếp sức cho những người có khả năng và hỗ trợ bằng mọi cách. Mà cái cách chủ yếu nhất là về vấn đề tài chính để cho mình không phải lo lắng cái vấn đề tiền học. Mình nỗ lực hết sức mình cho cái việc học, bởi vì mình giảng hoặc là mình nghiên cứu cũng là bồi bổ thêm cho cái con đường học tập của mình.
Dạ, chính xác ạ.
Rồi, cái đó là lương bổng nha. Rồi bây giờ mình nói thêm là ngoài cái chuyện lương bổng, em có thích tụ được thêm điểm trợ giảng, trong cái quá trình trợ giảng nó có mang về thêm cho mình điểm số hay là bất cứ một cái gì để ghi vào thành tích học tập của mình không?
Thì công việc trợ giảng thì thật sự thì nó không có liên quan gì tới cái điểm số của mình. Nhưng mà thông qua công việc trợ giảng thì chúng ta, cái sinh viên mà làm trợ giảng thì có thể là được là trau dồi thêm cái về cái kiến thức về bộ môn đó và cảm thấy mình vững hơn về cái bộ môn đó và cũng như là sẽ có kinh nghiệm về mặt sư phạm giảng dạy đối với sinh viên. Thì cái điều này rất là tốt đối với những sinh viên học cao học và có ý định làm giáo sư tại Mỹ sau này.
nhưng mà nó không cộng thêm điểm số cho mình trong quá trình học tập.
Dạ vâng, nó sẽ không cộng thêm điểm số cho mình trong quá trình học tập. Nhưng có thể sau này khi mà tốt nghiệp ra trường, có thể có thể ghi nhận cái công việc trợ giảng vào trong cái hồ sơ xin việc. Thì đây là một điểm cộng rất là lớn nếu mà bạn muốn trở thành một giáo sư tại Mỹ.
Thì bây giờ kinh nghiệm của Trí đã đi qua vừa trợ giảng vừa nghiên cứu trong lúc học tập. Thì mỗi một cái kinh nghiệm như vậy mang đến cho bạn như thế nào? Những cái kinh nghiệm, những cái hành trang của bạn trong cái quá trình học tập tại Mỹ.
Về cái công việc trợ giảng thì như em đã nói, thì nó sẽ giúp cho em là trau dồi thêm kiến thức cũng như là khả năng sư phạm.
Còn tự tin hơn
đối với đứng trước đám đông cũng như là giảng dạy và cũng như am hiểu cái tâm lý của sinh viên đối như thế nào. Mình đi học mình cũng đã hiểu một phần, nhưng đối với lại khi mà mình đứng lớp thì nó lại là một cái khía cạnh khác. Còn đối với công việc nghiên cứu thì nó sẽ giúp ta đi sâu hơn về cái chuyên môn và nắm chắc hơn về những cái gì nó đang diễn ra trong các cái công trình nghiên cứu tại Mỹ. Và cái điều này thì làm cho mình cảm thấy là gọi là cái mình có kiến thức sâu về một cái khía cả cái mảng chuyên ngành nào đó, thì cái điều này rất là hay ạ.
Như Trí làm trợ giảng không có hoàn toàn hết 2 năm, nhưng mà so với những người mà chỉ trợ giảng thôi mà không có nghiên cứu đó, vừa học vừa trợ giảng, thì họ có được thời gian nghỉ trung bình mỗi năm nghỉ ngơi như thế nào?
Thì thật sự ra thì công việc trợ giảng thì cái lịch của trợ giảng thì hoàn toàn là theo trường. Có nghĩa là trường, nếu mà trường mà nghỉ cái nghỉ lễ ngày nào thì giảng viên phụ trách trợ giảng cũng được nghỉ lễ ngày đó. Thì cái này là hoàn toàn theo cái lịch học của trường.
Thế còn cái mùa, thí dụ một năm người ta học mùa nào thì mình dạy mùa đó.
Dạ chính xác ạ.
Hè có nhiều người cũng học hè nữa, thì mình có phải trợ giảng hè không?
Phần lớn thì các môn học hè thì thường là không có giảng viên làm trợ giảng. Tại vì hè thì thường giáo sư có thể là có nhiều thời gian, vô thời gian là nhiều hơn. Thì giáo sư có thể đứng trực tiếp cái lớp đó mà không cần trợ giảng. Thì điều này cũng là một điều mà em muốn nói tới, là tại cái việc trợ giảng thường là được giáo sư đề xuất, nên là khi mà giáo sư mà làm nghiên cứu là bận rất là nhiều thời gian dành cho nghiên cứu, thì người ta không có nhiều thời gian để làm việc giảng dạy. Nên người ta mới là cần một người có thể phụ trách mình trong công việc giảng dạy. Nên là người ta, giáo sư có thể đề xuất với lại trưởng khoa là mở ra một vị trí trợ giảng cho môn đó. Thì đó là cái việc làm thế nào mà trợ giảng nó bắt đầu hình thành đó.
Chúng ta đang chia sẻ kinh nghiệm với một sinh viên người thật việc thật, một sinh viên của trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ ngay tại thủ đô Washington DC. Sinh viên này đi qua Mỹ du học với chương trình bắt đầu là 3+1, tức là học ở Việt Nam 3 năm, 3+2 rồi, xin lỗi.
3+2.
Và sang đây 2 năm cuối cùng là hoàn tất bằng cử nhân, sau đó anh nhận được học bổng lên tới thạc sĩ và học bổng lên tiến sĩ luôn. Hiện bây giờ là tiến sĩ 4 năm hả em? 4
dạ,
năm.
Tiến sĩ 4 năm.
4 năm. Thì trên suốt con đường như vậy đó, bạn vừa được học bổng, bạn vừa có kinh nghiệm trợ giảng, có kinh nghiệm nghiên cứu. Quý vị và các bạn có những câu hỏi nào liên quan tới con đường mà chàng sinh viên này đã đi qua đó, muốn chia sẻ thì vui lòng cứ để bình luận dưới đây ha. Chúng ta sẽ trả lời cho quý vị và các bạn ngay trong chương trình trực tiếp này. Nhưng mà trước khi nhận được câu hỏi của quý vị và các bạn đó, Trà My tiếp tục với Trí, là vì hồi nãy nói về trợ giảng mà quên hỏi một câu, đó là Trí nói là nghiên cứu thì là một ngày 4 tiếng nghiên cứu, 4 tiếng học. Thế còn trợ giảng thì sao? Một ngày làm việc bao nhiêu?
Trợ giảng thì tùy vào cái khối lượng công việc của cái bộ môn đó. Thì thường thì một bộ môn thì trong một tuần sẽ là giảng dạy từ 2 tiếng cho tới 6 tiếng. Thì phần lớn là 6 tiếng. Thì 6 tiếng này có thể phân ra là trong 3 ngày trong tuần. Và mỗi ngày phải đứng lớp 2 tiếng.
Tuần chỉ là 6 tiếng thôi.
Một tuần chỉ là 6 tiếng. Nhưng mà sinh viên đó thì cần thêm cỡ 1 tiếng trước khi đứng lớp để có thể là sửa soạn và cũng như chuẩn bị các bài giảng. Thì em nghĩ là một tuần thì trung bình là 9 tiếng ạ.
Như vậy thì kinh nghiệm trợ giảng và kinh nghiệm nghiên cứu, Trí thấy cái nào nó dễ chịu hơn?
Cái này thì tùy thuộc vào cái quan điểm cá nhân của mọi người. Thì đối với em thì em khá là thích cái công việc trợ giảng. Vì cái này mình có thể tương tác với sinh viên rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà có đối với những người đấy thì người ta lại thích là công việc nghiên cứu xíu hơn chạy giảng, vì người ta là muốn tập trung vào một cái công việc nhất định và cần một sự tập trung nhất định.
Và trong lúc mình học mà mình vừa nghiên cứu vừa trợ giảng luôn thì mình có lương hay đầu luôn hả Trí?
À, thường thì cái này thì cái đó là chỉ là mình thương thiết với giáo sư thôi. Nếu mà giáo sư đồng ý cho lương hai đầu thì mình sẽ được nhận lương hai đầu. Còn thông thường thì giáo sư chỉ là giới hạn mình cái một mức nào đó.
Dạ, tức là các bạn còn phải tập trung chủ yếu vô cho chuyện học nữa, cho nên là nghiên cứu cũng phải phụ trợ chuyện học, mà trợ giảng cũng phải phụ trợ chuyện học, chứ không phải là mình cố gắng mình
chính xác rồi.
Dạ, mình làm cho nhiều thì nó cũng là kinh nghiệm tốt, nhưng mà cái công việc chính là phải được điểm A, điểm tốt trong cái khóa học của mình. Và đây là một cái bạn rất là thành công, đã đi tới cái chương trình này là coi như đã 5 năm, 7 năm rồi hả?
Dạ, 7 năm rồi.
7 năm rồi mà hoàn toàn là được học bổng và được có rất là nhiều những kinh nghiệm quý báu từ cái quá trình học tập ở Mỹ. Thì đó là những kinh nghiệm mà chúng tôi chia sẻ với quý vị và các bạn ngày hôm nay. Lúc này Trâm mới nhận được những cái câu hỏi đó. Ở đây Thiên Bình hỏi ngay, trợ giảng có khi nào được nhận làm giảng viên luôn không?
Trợ giảng thì công việc trợ giảng thì đúng, có thể là sẽ nhận được làm giảng viên nếu mà người đó có thể thể hiện được là một cái thành tích xuất sắc trong việc trợ giảng. Cũng như là nếu mà tới cuối, thường thường là đến cuối một khóa học, kỳ học thì là chúng ta sẽ phát ra những cái tờ nhận xét đối với lại do sinh viên làm trợ giảng đó. Nếu mà sinh viên trong lớp mà
nhận xét tốt
về mình thì có thể là hội đồng khoa có thể là
ghi nhận cái đó
và có thể là tương lai hứa hẹn
mời mình ở lại. Thời gian dành cho chương trình đã hết rồi, Trà My đã nhận được lời nhắc nhở từ producer chương trình. Mình sẽ trở lại với chương trình này vào tuần sau, tối thứ hai tuần sau, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối. Các bạn quan tâm chương trình xin cố gắng theo dõi thường xuyên và giới thiệu cho quý vị những cái người quen của mình cùng theo dõi nha. Chương trình kỳ sau mình sẽ trở lại với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn hỏi giải đáp tất cả những thắc mắc về du học Hoa Kỳ. Cảm ơn Lê Trí rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn chị Trà My.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hai tuần lễ giữa ngày quốc tế loại trừ bạo động chống phụ nữ được kỷ niệm vào ngày 25 tháng 11 và ngày quốc tế nhân quyền 10 tháng 12, có 16 ngày được dành cho những ngày vận động chống bạo động căn cứ trên giới tính. 16 ngày vận động trên toàn thế giới để thách thức và nâng cao nhận thức về bạo động có tính giới tính và động viên người dân ở khắp mọi nơi giúp thay đổi việc này. Bạo động căn cứ trên giới tính trực tiếp nhắm vào một cá nhân vì giới tính khi sanh ra hay thay đổi sau này. Việc này có thể và đôi khi nhằm vào các cậu bé và đàn ông, nhưng vì hầu hết các nền văn hóa đặt phụ nữ vào trong một tình trạng xã hội thấp kém nên đã tạo nên quyền lực năng động không bình đẳng, khiến cho các em gái và phụ nữ bị tấn công tình dục hay thể chất nhiều hơn là phái nam ở mọi lứa tuổi. Bạo động căn cứ trên giới tính xảy ra tại các tầng lớp xã hội, kinh tế, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo và mức độ giáo dục và vượt qua các ranh giới quốc tế. Việc này xảy ra bởi vì các chính phủ và các xã hội không công nhận và trân quý nhân quyền của phụ nữ và các em gái, ngay cả khi những kỳ thị như thế gây tổn hại cho toàn thể xã hội. Ngoại trưởng Rex Tillerson nói xin trích, chúng ta biết bạo động chống lại phụ nữ và các em gái phá hoại hòa bình và an ninh toàn cầu, làm suy yếu sợi dây liên lạc xã hội kết nối gia đình và cộng đồng lại với nhau và ngăn cản các mục tiêu ổn định xã hội và phát triển kinh tế. Ngày quốc tế loại trừ bạo động chống phụ nữ và 16 ngày vận động chống bạo động căn cứ trên giới tính kèm theo được cộng đồng quốc tế đánh dấu để đưa ra ánh sáng tai họa này. Ngoại trưởng Tillerson nói, xin trích, chúng ta tiếp tục ghi nhận là bạo động chống phụ nữ vẫn là một mối đe dọa lâu dài và là một trở ngại trong việc thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ. Hoa Kỳ đặc biệt được báo động vì bạo động mà những tổ chức cực đoan sử dụng chống lại phụ nữ như là một chiến thuật khủng bố để đàn áp phụ nữ, tuyển mộ các phần tử khủng bố và bêu xấu cộng đồng. Chúng ta lên án việc các tổ chức khủng bố cưỡng bách tòng quân, khai thác tình dục và lạm dụng, kể cả việc buôn bán tình dục phụ nữ và các em gái. Ngoại trưởng Tillerson nói tiếp, xin trích, Hoa Kỳ chưa bao giờ từ bỏ việc ủng hộ quyền bình đẳng của phụ nữ. Trong sự hợp tác với các chính phủ, các tổ chức quốc tế và xã hội dân sự trên toàn thế giới, chúng ta sẽ tiếp tục làm việc để chấm dứt bạo động chống lại phụ nữ và các em gái trên toàn thế giới và đảm bảo là phụ nữ và các em gái đều có những quyền và cơ hội bình đẳng.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu, ngày 8 tháng 12 năm 2017 Việt Nam của đài VOA. xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4 giờ 30 sáng mai trên Podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.